Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 10 tháng 9 năm 2014, nhằm ngày 17 tháng 8 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Sự vận hành của tâm thức. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, có người tuần vừa rồi đến đặt với chúng tôi một vấn đề như thế này. Ông tin vào nhân quả, ông tin vào chết không phải là hết, đầu thai kiếp này kiếp khác. Nhưng ông không thể tin và không thể chấp nhận một cái điều, đó là kiếp này nó là con mình, mà kiếp khác nó có thể trở thành cha mẹ của mình. Ý ông muốn bảo rằng hệ kiếp này nó là con thì kiếp nào nó cũng phải là con mình, không thể nào trở thành cha hay mẹ của mình được. Thưa quý vị, ai là người tin như vậy? Người đó rơi vào ở trong một cái tà kiến, tức là một sự thấy biết sai lầm mà đạo Phật gọi là thường kiến. Bởi vì như đời sống mà chúng ta có thể nhìn thấy, không có một cái gì cố định ở nơi đó hết tất cả. Cứ nhìn vào ở trong một cái xoài về trái xoài, cái gì là cha và con ở nơi đây vậy? Cây xoài sinh ra trái xoài, nhưng mà chính trái xoài rồi nó lại sinh ra cây xoài trở lại. Hãy nhìn vào con gà và trứng gà, là một cái hình ảnh được đưa ra từ ngàn xưa để lý giải cho một điều, đó là trứng gà có trước hay con gà có trước quý vị? Nếu không có con gà thì làm sao có cái trứng gà này? Nhưng nếu không có trứng gà thì làm sao có con gà kia? Cho nên trong cái nhìn của đạo Phật, khi mà vào trong cái dòng sinh tử luân hồi bất tận của chúng sanh ở trên đời, nhìn thấy ở nơi đó không có một cái gì cố định mang tính máy móc hết tất cả. Một con người sinh ra nơi đây, sống ở trong cái cõi đời này, mang theo tất cả cái nghiệp báo mình đã tạo tác ở trong nhiều đời nhiều kiếp về trước. Và tất cả những gì mà ta tạo tác ở trong cuộc đời này, gây thù kẻ này, chuốc oán kẻ kia, yêu thương kẻ nọ, tất cả những cái đó nó trở thành những sợi dây trói buộc mình vào ở trong cái vòng sanh tử luân hồi bất tận. Để rồi không kiếp sau thì kiếp sau nữa, không kiếp sau nữa thì nhiều đời nhiều kiếp sau nữa. Những gì ta từng có ân có oán vào trong cuộc đời này, rồi ta cũng sẽ còn gặp lại đó, để rồi có ân đền, để rồi có oán trả. Hãy cứ nhìn vào ở trong cái đời sống này mà thấy, đâu phải vợ chồng ai cũng như ai đâu. Có những cặp vợ chồng gặp nhau, yêu nhau, sống với nhau và đúng mang lại hạnh phúc cho nhau hết sức. Nhưng mà cũng có biết bao nhiêu những cặp vợ chồng gặp nhau yêu nhau để rồi lấy nhau và làm khổ nhau hết năm này sang tháng nọ, chẳng bao giờ dừng. Vợ chồng sống mà phải chịu đựng lẫn nhau, cứ tưởng tượng cái hình ảnh đó khổ biết bao nhiêu mà kể quý vị. Mà bỏ nhau thì không được, vẫn duyên nợ nào mà gắn kết với nhau đó. Yêu nhau cũng chẳng có yêu, mà rồi bỏ nhau cũng không được. Thế là cứ sống với nhau và ai cũng ôm mối hận, mối sầu, mối khổ hết tất cả. Cứ nhìn vào một cái gia đình giữa cha mẹ và con cái đó, đâu phải đứa con nào sinh ra cũng hiếu thảo với cha với mẹ đâu. Đâu phải đứa con nào cũng biết báo ân cha báo ân mẹ, là không làm khổ cha khổ mẹ đâu. Đúng, có những đứa con rất hiếu thảo, nhưng mà đồng thời ngay cả nhiều khi trong cùng một gia đình vẫn có những đứa con bất hiếu, làm khổ cha khổ mẹ không cùng không tận. Có đứa con sinh ra giúp cha giúp mẹ để gây dựng cơ đồ sự nghiệp, nhưng cũng có những đứa con hoặc là vì bệnh hoạn hoặc là vì nhân cách bị tù tội mà làm cho cha mẹ phải tán gia bài sản đủ thứ hết tất cả. Có đứa con làm cho cha mẹ hạnh phúc an vui, có đứa con làm cho cha mẹ đêm ngày âu sầu tức giận buồn phiền đủ thứ hết cả. Cái đó đâu phải tự nhiên mà có đâu quý vị. Ngày hôm nay nó là con đó, đúng, nhưng một kiếp nào trước nó là kẻ thù của mình đó. Ngày hôm nay nó là con đó, nhưng một kiếp nào trước nó là bạn bè thân thiết của mình đó. Và rồi tùy theo cách ăn ở đối xử, tức là cái mà ta gọi là tạo ra cái nghiệp lực ở trong cuộc đời này, mà rồi cái dây mơ rễ mãi giữa mình và những đứa con đó vẫn còn đó, để rồi tiếp tục nối trong nhiều đời nhiều kiếp về sau. Đời kiếp sau này nó sẽ là gì của mình, nó thương hay nó ghét mình, nó mang hạnh phúc cái đau khổ cho mình, là tùy thuộc tất cả vào trong cái cách ăn ở đối xử ngày nay giữa những con người, giữa cha mẹ con cái với nhau. Đời sống nó là một sự diễn tiến mà không có một cái gì giống y cái gì hết tất cả. Nhân quả không phải là cứ ăn ra rồi thế này rồi nhận lại thế kia một cách rất là máy móc. Không phải cứ giết heo mà ăn rồi kiếp sau mình làm heo để cho kẻ khác giết lại. Đó là cái loại nhân quả máy móc, không phải là cái nhân quả của đạo Phật. Đừng nói gì, ngay ở một hành động của một con người cũng không dễ dàng mà tách bạch cái thiện ác của đó đâu. Một đứa con đi ăn trộm để mà có tiền mua thuốc cứu mẹ mình trong cơn đau khổ bệnh hoạn, hành động ăn trộm đó là xấu hay tốt về quý vị? Động cơ là để cứu mẹ, mà hành động ăn trộm là phạm pháp ở trong xã hội. Cho nên rất nhiều khi trong thiện nó có ác, trong ác nó có thiện, và không dễ dàng để chúng ta có thể tách bạch thiện ác tốt xấu ở trong cuộc đời này. Nhưng mà đời sống nó vẫn cứ diễn tiến đi tới. Cái gì làm cho nó diễn tiến đi tới vậy? Chính là cái động lực, cái tính từ ở những hành động tạo tác của con người, của chúng sanh ở trong cuộc đời này, mà đời sống nó vẫn liên tục diễn tiến như vậy. Đối với những người duy vật chủ nghĩa, tức là những người chỉ tin vào vật chất và xem vật chất như là cái yếu tố giải quyết đầu tiên và cuối cùng cho tất cả mọi sự, như ta vẫn thường thấy đã trở thành những cái chủ nghĩa chế độ này khác trong lịch sử loài người, thì thực sự ra đối với họ chẳng có nhân quả gì mà cũng chẳng có luân hồi nghiệp báo gì hết cả. Bởi vì vật chất quyết định cho mọi sự, cho nên cứ đua nhau mà thù hận vật chất. Đâu cần gì đạo đức, đâu cần gì luân lý, đâu cần gì cái gì ở nơi đó. Nhưng mà ngược lại, đối với những ai tin rằng có một cái linh hồn bất tử, đối với những ai tin rằng chết rồi là có một cái năng lực siêu nhiên cứu mình về và bổn phận của mình, chỉ đã đặt niềm tin vào đó, chỉ biết cầu nguyện vào đó không thôi, thì đối với những con người như vậy, luân hồi nghiệp báo cũng không có ý nghĩa gì đối với họ hết cả. Nhân quả cũng chẳng có ý nghĩa gì với họ hết cả. Và bởi vì không nhân không quả, cho nên đạo đức luân lý cũng không có. Đạo đức đối với họ là gì? Là chỉ tuân phục vào ở trong cái đấng thần linh kia, thờ phụng đấng thần linh kia, cầu nguyện ở đấng thần linh kia là đủ. Nhưng mà Đức Phật và Đạo Phật không. Đức Phật khi nhìn vào đời sống, Ngài nhìn thấy rõ cái dòng sống của chúng sanh từ đời này sang kiếp khác, ân oán qua lại, vay trả trả vay lẫn nhau, nợ nần oan trái đủ thứ hết tất cả. Và chính ở trong cái dòng sống mà mỗi một chúng sanh mang hết bao nhiêu những cái ân oán với cuộc đời này, với tất cả chúng sanh trong cuộc đời này. Mà rồi từ đó Đức Phật thấy ra được cái vòng sống chết luân hồi bất tận nó là như thế nào. Và ở trên cái vòng sống chết luân hồi bất tận đó, mỗi một con người mình vừa là ân của tất cả chúng sanh trên đời, mà cũng vừa là kết oán cừu với hết thảy chúng sanh ở trong cuộc đời này. Bởi vì cứ tưởng tượng có cuộc đời nào mình không từng làm khổ người này hay người khác đâu quý vị. Rất có thể tôi chẳng làm gì hại ai hết cả, nhưng mà nhiều khi vô tình một tiếng nói này, hữu ý một thái độ kia, cũng làm cho kẻ này tức, cũng làm cho kẻ kia hận, cũng làm cho kẻ khác buồn, cả khác giận. Và như thế tất cả cái đó nó kết thành cái sức mạnh của đời sống, cái sức mạnh của nghiệp lực, để mà đẩy con người, đẩy chúng sanh trôi lăn chìm nội mại hoài ở trong cái bể cả sanh tử này đấy, mà không bao giờ dừng lại hết cả, trừ phi nào mình tu hành giải thoát mà thôi. Nếu chúng ta biết rằng đã từng có rất nhiều, chứ không phải một hai trường hợp đơn lẻ, mà rất nhiều. Trước đây trên báo chí nói tới một trường hợp bên Anh, về một cái người đó, đứa bé sinh ra đời, lớn lên, nó chưa từng đi đâu hết cả, nhưng mà nó có thể nói lại vanh vách với tất cả những người, kể cả báo chí. Kiếp trước à, nó từng sinh ra ở cái chỗ đó, nhà của nó là như thế này, thành phố nó ở là như thế kia, ở đó có những đứa con của nó như thế này, như thế này. Thế rồi người ta dẫn nó về tới cái chỗ đó, thì quả thật đúng như tất cả những gì mà nó mô tả. Con đường dẫn tới nhà nó vẫn còn đó, ngôi nhà của nó vẫn còn đó, và cái người mà ngày xưa nó là con của nó, thì bây giờ nó là đã là một ông già 90 tuổi, trong khi cái đứa bé này chỉ mới có 9-10 tuổi không thôi. Sự kiện đó cũng đã từng xảy ra rất nhiều nơi, ở tại Tích Lan, ở tại Ấn Độ, ngay ở tại Việt Nam cũng có rất nhiều những trường hợp như vậy xảy ra quý vị. Ở tại Mỹ đấy, nó còn cái khoa học người ta nghiên cứu gọi là thôi miên học. Họ dùng cái phép thôi miên để mà chữa trị bệnh tật cho con người, để mà khám phá ra cái gốc của những bệnh hoạn hay những thứ, những cái tâm lý ở trong mỗi con người. Và khi mà họ dùng cái khoa thôi miên như vậy, họ có thể đưa một con người trở về nhiều kiếp ở trong quá khứ của họ. Ở trong kiếp này à, có thể là một người vợ hiền thục, ở trong kiếp kia có thể là người đàn bà hung dữ, ở trong kiếp nọ có thể là một người chiến sĩ ra trận. Và thường thường những con người mang những cái bệnh ám ảnh của ngày nay, phần lớn là từ ở nơi những cái nghịch cảnh nào đó trong những đời, những kiếp về trước như vậy. Khoa thôi miên bây giờ khá là phổ biến ở trong các đại học, ở trong các trung tâm nghiên cứu của nước Mỹ này. Và họ có thể phát triển ra được những trường hợp như vậy, mặc dầu nó chưa phổ biến để có thể trở thành như một tín lý được xác định của khoa học. Nhưng đó là những sự kiện, những dữ kiện mà người ta không thể phủ nhận đi được. Tất cả cái đó nói lên cái gì quý vị? Nói lên rằng đời sống này không phải chết đi là hết. Ngược lại hoàn toàn với bất cứ một ai mà chủ trương duy vật, tức là chỉ xem vật chất là quyết định cuối cùng cho tất cả, chết rồi là hết, cơ thể này là tan rã, vậy thì sống bao nhiêu ngày thì gắn mà hưởng thụ cho sướng đi, lo đấu tranh giai cấp này, đấu tranh giai cấp khác, chém giết lẫn nhau, lịch sử chẳng bao giờ dừng lại với những chủ nghĩa bạo hành như vậy hết cả. Nhưng mà đồng thời những sự kiện đó cũng cho thấy rằng những ai mà tin rằng có một linh hồn bất tử chết rồi cứ ở đó mà chờ đợi, được để đến cái ngày lên thiên đường mà hưởng phước đời đời, thì thật sự mà nói, những sự kiện như vậy cho thấy một điều ngược lại. Không phải là có một linh hồn bất tử nào đó chết rồi là cứ ở đó để mà chờ đợi ngày lên thiên đường, hoặc là ngày xuống về hóa ngục để mà chịu khổ đau mãi mãi ở trên đó. Không có cái gì là mãi mãi ở đó hết cả quý vị. Đời sống lưu chuyển, có cái gì mãi mãi đâu. Tồn tại cái gì 100 năm, 1000 năm hay là 5000 năm, rồi cuối cùng nó vẫn thay đổi, nó vẫn sụp đổ như thường. Từ đó để hiểu rằng đời sống nó là một cái chuỗi dây nhân quả với vô vàn những yếu tố tác động, mà trong đạo của Phật gọi là duyên, tức là những cái yếu tố nó tác động vào để cho nhân trở thành quả. Một cái hạt đầu mình để ra đó, nó không trở thành cây đầu đâu. Mặc dầu hạt đầu là nhân của cây đầu, nhưng không phải cây đầu từ nó sinh ra từ hạt đầu, mà nhân hạt đầu đó phải được tác động bởi nhiều yếu tố. Nào là phải ươm nó, phải tưới nước cho nó, phải bón phân cho nó mới trở thành một cây đầu như thế. Và đời sống nó cũng là như thế quý vị. Nhân quả, sợ gì mà nhân quả không hoàn toàn giống nhau, là bởi vì cái duyên của mỗi cái, bởi vì những yếu tố tác động vào trong cái tiến trình nhân quả, đâu có chỗ nào, đâu có lúc nào giống nhau hết tất cả đâu quý vị. Hai người cùng là học, cùng ở trong một hoàn cảnh gia đình, ở trong cùng một hoàn cảnh xã hội, cùng đi học một trường, cùng đi học một thầy, nhưng mà dù hai người có giỏi ngang nhau đi chăng nữa, mỗi người vẫn có những cái khác nhau, không có cái gì hoàn toàn giống nhau ở nơi đó hết cả. Từ tôi phục trước mà sang tôi phục này, nó đã đổi thay. Ngay cả cái con người của tôi đây bây giờ đang nói chuyện với quý vị, một phút sau thôi con người của tôi nó thay đổi. Cái tâm của tôi không còn như cũ nữa, những cái biểu hiện ở cái thân xác cũng không còn hoàn toàn giống như cũ nữa, mà nó là đời sống trong đó có con người của mình. Nó là một cái dòng chuyển biến liên tục không ngừng không nghỉ. Và chính ở trên cái dòng chuyển biến liên tục như vậy, với cái tác động của những nhân duyên để đưa nhân thành quả như vậy, và cái nhân quả liên tục như vậy, mà con người vừa vay trả vay lẫn nhau, vừa gây ân gây oán với nhau, vừa kết thù với hết thảy mọi người, vừa ban ân với tất cả mọi người. Và chính ở trong cái đời sống diễn tiến như vậy, cái chết như vậy, mà cầu siêu trở thành có ý nghĩa. Những cái gọi là trai đàn dài oan bạc đồ, hay là mỗi buổi lễ chủ nhật chúng ta cầu siêu cho những hương linh đã mất, nó mới có ý nghĩa. Còn nếu không, sự cầu nguyện đâu có ý nghĩa gì đâu quý vị. Chết rồi là hết thì cầu làm cái gì? Bởi vì còn có gì nữa để mà cầu? Mà chết rồi nếu như trở thành có một cái linh hồn bất tử, chỉ còn chờ ngày mà lên trên trời mà hưởng phước, hoặc xuống dưới địa ngục mà chịu khổ bởi một cái năng lực siêu nhiên nào đó, thì cũng chẳng đâu cần cầu nguyện để làm gì. Tất cả mọi cái được định trước rồi. Nhưng ở trong cái đạo của Phật không, đời sống nó là một dòng diễn tiến. Ta sống là sống ở đây đây, mà ngay cả những người chết cũng đang còn, hoặc là ta hay gọi là linh hồn, oan hồn, cũng đang còn vật vờ trôi dạt ở đâu đó. Trong cái cảnh vật vờ trôi dạt, như con người sống mình cũng vật vờ trôi dạt trong cuộc đời này, mà nghe được một lời phải, cảm được một cái tấm lòng, nhiều khi nhờ đó mà cái thiện cái ác nó chuyển hướng. Mình đang yên ổn thế này, mình đang vui tươi thế này, tự nhiên gặp kẻ kia làm một cái điều khiến cho mình bất mãn, cơn tức giận nó trỗi dậy, mình rơi vào cái chỗ đau khổ. Cũng ngược lại, mình đang ở trong một cảnh đầy những đau khổ, nhưng mà nghe một tiếng kinh tiếng kề, cảm được một cái tấm lòng cầu nguyện, mà rồi bao nhiêu những hờn giận oán trái gì trong lòng mình buông hết tất cả, để rồi mình nhẹ nhàng thanh thản. Nhờ cái nhẹ nhàng thanh thản như vậy, mình đi về cảnh giới an vui tốt đẹp. Cầu nguyện chính là vì như vậy, vì không phải chết rồi là hết, mà cầu nguyện cũng chính là như vậy, vì không phải có một cái linh hồn bất tử được quyết định bởi một năng lực siêu nhiên nào, mà chính là ở nơi mỗi con người, ở nơi mỗi chúng sanh trong cuộc đời. Chính những hành động tạo tác, chính những lời nói năng, chính những cái suy nghĩ chính tất cả cái đó tạo nên cái động lực để cho cái vận hành của nhân quả, của đời sống nó cứ liên tục diễn tiến như thế này hoài. Diễn tiến đi về đâu? Chính là ở nơi mình đấy. Cũng giống như lịch sử mà nhìn về quý vị, lịch sử đúng, con người có thể là nạn nhân của lịch sử, nhưng cũng đừng quên rằng con người cũng chỉ là tác nhân để làm nên cái lịch sử đó. Những con người tốt đẹp sẽ hướng cái đời sống con người lịch sử đi về chỗ tốt đẹp. Những kẻ tham tàn độc ác, cái những kẻ đó sẽ đẩy lịch sử con người đi vào những thảm họa. Thì đời sống này cũng như vậy, thế gian này nó cũng như vậy. Và chính vì như vậy mà mỗi một con người chúng ta đây, mình nguyện đừng làm bất cứ một cái gì khổ bất cứ một ai. Nguyện không làm một điều ác, nguyện không nói một lời ác, nguyện không khởi lên một tâm niệm xấu ác. Để làm gì? Để cho chính mình được an vui, và đó chính là cái để đóng góp làm cho cái thế giới này được thêm an vui tốt đẹp. Một lời chửi bới, một tâm niệm hận thù, một hành động xấu ác, những cái đó không chỉ làm khổ mình mà nó cũng đóng góp để làm cho cái bộ mặt của thế gian này đầy những chiến tranh, đầy những hận thù, đầy những đau khổ. Cho nên trong đạo của Phật, cầu nguyện cuối cùng không phải hướng về đâu, mà chính là hướng về mình, hướng về mọi người, mọi chúng sanh và tất cả chúng sanh trong cuộc đời, để chuyển hóa con người của mình từ ở lấy cái gốc rễ của nó. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Kiếp nhàn quá rồi sao quá mau, đứng trong sương sớm tới ngàn sau. Thế gian xanh thiệt bây giờ biến, cánh đẹp hoa nghiêng đổi sắc màu. Nhiếp niềm con nguyên hiền ảnh siêu mâu nhiệm nắng bình minh, có không đáy nước trăng chìm xuống, vang rồi kiến cang vọng tiếng kinh. Nhắm mắt cho trời đứng lặng yên, thoáng nghe mùi vị của hương thiền. Tâm tư đài rồi tan biến, về với vô cùng hết đau đi. Sóng vỗ sông dài hướng đại dương, tháng tinh khúc hát tiến lên đường. Và sinh dù có ngàn thương nhớ,
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thank you.